quý giảng pháp do Hòa Thượng Diệu Liên Tổ Khai Sơn Ngôi Linh Nhâm Sơn Tự Đài Loan thuyết giảng. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế Đài Bắc Đài Loan. Thời gian: ngày 21 tháng 12 năm 1997. Đề giảng đêm thứ hai: Phật giáo di dân học. Hôm nay vô cùng cảm tạ những vị khách quý đến từ các giới cùng nhau đến hộ trì buổi Phật học giảng tọa này. Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị từng vị một. Trước tiên, xin giới thiệu một trong đơn vị tổ chức. Chúng tôi xin giới thiệu Thứ trưởng Bộ Nội Chánh ông Huỳnh Thủ Cao. Vị thứ hai giới thiệu với quý vị là Ủy viên Giám sát viện ông Trần Quang Vũ và phu nhân. Cùng với chủ nhiệm bí thư viện giám sát ông Trần Kiết Hùng. Ủy viên giáo dục Kiều Dân, chủ nhiệm ủy viên ông Cao Sùng Vân. Ti dân chính Bộ Nội chính ông Huỳnh Khánh Sinh, khoa trưởng. Ngoài ra còn giới thiệu vị cố vấn quốc sách cũng là Đổng sự trưởng công ty đài truyền hình, ông Trần Trùng Quang. Ngoài ra cũng phải cảm tạ chư Sơn trưởng lão đến hộ trì. Trước tiên xin giới thiệu Bí thư trưởng Giáo hội Phật giáo Tăng già Trung Hoa, Thượng Kim Hạ Năng trưởng lão. Bí thư trưởng Giáo hội Phật giáo Hồng Kông cũng là hội trưởng Bồ đề Phật học hội Hồng Kông, Thượng Vĩnh Hạ Trinh trưởng lão. Chủ trì chùa Tịnh Nghiệp, Thượng Khoan Hạ Đạo trưởng lão. Huệ Nhật Giảng Đường, Thượng Như Hạ Hư trưởng lão. Hội Cơ Kim Di Đà Văn Giáo, Thượng Ngộ Hạ Không Pháp Sư. Ngoài ra còn giới thiệu vị này cũng là đệ tử thọ giới của Thượng Diệu Hạ Liên Lão Hòa Thượng, là một trong tứ đại thiên vương đến từ Hồng Kông, ông Lưu Đức Khoa. Ông cũng là đệ tử quy y dưới tọa hạ của Lão Hòa Thượng. Pháp danh của ông là Tệ Quả, chữ tuệ của trí tuệ, chữ quả là tu đắc chứng quả, cũng là chữ quả của Bồ Đề Quả. Trước tiên chúng tôi xin kính mời ông Huỳnh Thứ trưởng Bộ Nội Chánh có vài lời với chúng ta. Xin hoan nghênh ông Huỳnh Thứ trưởng. Kính thưa Diệu Liên trưởng lão, kính thưa chư vị khách quý, chư vị nữ sĩ, chư vị tiên sinh, chư vị cư sĩ, chư vị đại đức, A Di Đà Phật. Đêm hôm qua và đêm nay, Bộ Nội Chánh cùng Tài đoàn Pháp Nhân, Hội Cơ Kim Phật Giáo của Linh Nhâm Sơn Tự liên hiệp tổ chức buổi Phật học giảng tọa, mời được Diệu Liên trưởng lão đến để khai thị cho chúng ta. Tôi vô cùng cảm tạ các vị đã bỏ ra thì giờ quý báu đến tham gia thắng hội này. Tuy nhiên, tôi tin rằng quý vị sau khi nghe lời khai thị của Diệu Liên trưởng lão nhất định sẽ cho rằng chuyến đi này không luống công, pháp hỷ sung mãn. Như chúng ta đều biết, Diệu Liên trưởng lão, ngài vì việc truyền thừa đạo phong Tịnh Độ Tông của Ấn Quang Tổ Sư ở Linh Nham Sơn Tự ở Đại Lục, đồng thời ngài cũng vì việc phát triển Phật giáo cùng với truyền thừa mạng mạch của Phật học. Vì thế cho nên tại thị trấn Bộ Lý, huyện Nam Đầu, sáng lập được ngôi Linh Nham Sơn Tự. Trong mấy năm gần đây, về mặt hoằng dương Phật pháp, tịnh hóa nhân tâm, Pháp sư Diệu Liên cùng hội Phật giáo Cơ Kim Linh Nham Sơn Tự mà ngày nay chúng ta hợp sức xây dựng, có thể nói là vô cùng cố gắng, không hề tiếc sức. Cho nên đối với sự an định của nhân tâm, sự tương hòa của xã hội, có thể nói là có được sự cống hiến lớn lao. Nơi đây tôi xin đại diện cho Bộ Nội Chánh hướng về Diệu Liên trưởng lão cùng tài đoàn pháp nhân của Hội Cơ Kim Phật Giáo Linh Nham Sơn Tự để tỏ bày lòng tôn kính cao cả nhất. Vừa rồi là lần đầu tiên tôi đích thân thể nghiệm được nghi thức hoằng pháp khai đại tọa, chỗ gọi là giải hành cùng tiến, khiến tôi thật cảm động vô cùng. Nếu có giải mà không hành, chính giống như bên trong đề cập đến cái tuệ, chỗ có được đó là cái tuệ khô khan, giống như một con người có mắt mà không có chân. Cho nên có được sự cảm động này, có được sự thể hội như vậy, khiến tôi cảm thấy nếu muốn làm cho cái xã hội chúng ta được tường hòa, thì chúng ta nên hưởng ứng chương trình cải cách tâm linh của Lý Tổng thống. Mà cải cách tâm linh chẳng phải là một khẩu hiệu, chẳng phải là một cuộc vận động, nó không phải hành. Chúng ta phải làm, phải từng điểm từng đích mà làm. Tôi nghĩ đối với sự tương hòa của cả cái xã hội chúng ta mới có thể thật sự thực hiện được. Vậy thì tôi cũng vô cùng mong mỏi hôm nay chúng ta vô cùng có phước báo, mọi người chúng ta ở tại nơi đây lắng nghe Diệu Liên trưởng lão, ngài từ cách sống của Phật giáo cho chúng ta một vài giải thích, cho chúng ta một vài khai thị. Tôi nghĩ sau khi chúng ta đã lắng nghe, mọi người chúng ta nhất định có được một phần tâm hoan hỷ, tâm từ bi, tâm trí tuệ, tâm rõ lý và tâm cảm ơn. Tôi cũng hy vọng sau khi quý vị có được sự cảm thọ như vậy, sau khi về nhà, chúng ta nỗ lực thực hiện, chúng ta đem sự thể hội chỗ có được trong những lần khai thị, chúng ta đem nó tuyên truyền dẫn đạo quần chúng, khiến cho càng nhiều người không tham dự pháp hội thù thắng này, những người thân và bạn bè của chúng ta cũng như chúng ta có được một phần từ bi tâm tăng trưởng một phần tâm trí tuệ, cuối cùng thực hiện mới có thể chứng ngộ. Chúng ta nói từ bi là phước, hoằng pháp là tuệ, rốt cuộc cần phải phước tuệ đồng tu mới có thể viên dung vô ngại. Một lần nữa tôi xin cảm tạ các vị khách quý, các vị nữ sĩ, tiên sinh, cư sĩ đại đức đã đến tham dự tháng hội này. Kính chúc các vị thân thể an khang, sự sự như ý, pháp hỷ sung mãn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ông Huỳnh Thứ trưởng Bộ Nội Chánh. Tiếp theo đây chúng tôi xin cung thỉnh Bí Thư trưởng Hội Tăng Già Phật Giáo Trung Hoa, Thượng Kim Hạ Năng trưởng lão có vài lời với chúng ta. Xin cho tràng pháo tay để hoan nghênh. Hôm nay là đêm thứ hai chương trình thuyết giảng Phật Pháp của Diệu Liên Trưởng Lão tôn kính nhất của chúng ta. Tôi được mời lên đây để đại biểu cho giới Phật giáo Đài Bắc chúng ta. Xin hướng về Bộ Nội Chánh, còn có Hội Phật Giáo Cơ Kim của Linh Nham Sơn. Xin gửi đến quý vị lời cảm tạ nhất của chúng tôi, vì lẽ có hai đơn vị phát khởi, có rất nhiều hộ pháp tín chúng của chúng ta hộ trì mới có được pháp hội thù thắng như hôm nay, cũng là lòng từ bi của lão hòa thượng chúng ta có thể đến dự khai thị Phật pháp. Hôm nay chúng ta có thể ở tại nơi này giờ này để cung nghênh và nghe diệu pháp diệu âm của Diệu Liên Trưởng Lão. Trên thực tế, như khi nãy ông Thứ trưởng nói đó là phước báo vô lượng, quả thật là phước báo vô lượng. Khi nãy quý vị đã thấy nghi thức khai đại tọa của đêm qua và đêm nay. Mỗi một vị tín chúng có mặt tại đây, tâm tình chắc chắn đều vô cùng an tường, an định. Thêm vào đó lại được nghe lời khai thị của Lão Hòa Thượng, tôi tin rằng mỗi người đều có thể phát khởi tâm thanh tịnh vô lượng thượng. Vậy mỗi người ai ai đều có thể làm được nhân thành Phật thành. Chẳng phải đây là lý niệm của nhà Phật chúng ta hay sao? Vậy đêm nay Lão Hòa Thượng giảng đó là di dân học cho chúng ta nghe. Tôi đã dự đoán được, đây chẳng phải là việc di dân thông thường đến một nước nào đó hoặc đến một địa phương nào đó. Quý vị đã nghe qua Phật Pháp, có thể y theo phương pháp của Lão Hòa Thượng mà tu hành, thì mỗi người đều có thể di dân đến một nơi bất sanh bất diệt, đi đến thế giới cực lạc chẳng có sanh tử. Hy vọng quý vị nghe đến cách thuyết pháp của Lão Hòa Thượng, quý vị hoài niệm cho nhiều. Tuy nhiên thời gian rất ngắn, chỉ có một hai đêm. Tôi tin rằng quý vị đều mong Lão Hòa Thượng thường thường đến giảng, chẳng phải là hay lắm hay sao? Tuy nhiên nhân duyên có liên quan nhiều mặt. Tôi hy vọng sau khi quý vị nghe được lời khai thị của Lão Hòa Thượng, tu hành cho đàng hoàng. Đêm nay có đến mấy ngàn người, mai sau mọi người đều có thể theo Lão Hòa Thượng đi đến cái thế giới vô thượng diệu phiếp pháp. Xin chúc quý vị thân tâm tự tại, rộng tăng phước tuệ. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn Thượng Kim Hạ Năng Trưởng Lão. Sau đây xin giới thiệu một vị khách quý đọc diễn văn. Trước kia ông từng đảm nhiệm chức quán trưởng Quốc phụ kỷ niệm quán Đài Bắc, và hiện nay ông đảm nhiệm ủy viên chính hội ủy viên kiều giáo của Bộ Giáo dục. Chúng ta hãy hoan nghênh ông Cao Sùng Vân. Kính thưa Đại sư Diệu Liên, chư Sơn Trưởng Lão, chư vị Đại Đức, xin kính chào tất cả. A Di Đà Phật. Tôi là Huệ Phước, hôm nay có được cơ hội đại diện cho những đệ tử quy y của Đại sư được nói lên vài lời mà lòng tôi muốn nói. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Hôm nay Đại sư ở bên này khai đại tọa, đại sư với tinh thần khai sơn phá rừng gian khổ để xây dựng ngôi Linh Nham Sơn Tự, chúng ta cũng đã được nghe điệu nhạc vi diệu của Phật giáo. Nội tâm chúng ta vô cùng cảm động, trên linh đài của chúng ta cũng tràn đầy ánh sáng. Tôi nghĩ rằng thập phương chư Phật Bồ Tát cùng với Long Thiên Hộ Pháp đều là giáng lâm hội trường này của chúng ta đã trở thành Phật quốc của nhân gian. Cho nên tôi nghĩ mọi người chúng ta nên bằng tiếng vỗ tay nhiệt liệt để cảm tạ Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng trong quá khứ, tôi tin rằng quý vị đều biết rõ, Ngài là một vị nhất đại cao tăng đã từng khổ tu được 10 lần pháp môn Bát Chu Tam Muội. Ngài chẳng những Phật pháp tinh diệu, lại còn đạo hạnh rất cao, là một gương mẫu của nhân gian Phật giáo chúng ta, là Phật Bồ Tát của nhân gian. Chúng tôi mỗi một lần khi nghe lời khai thị của Lão Hòa Thượng, mỗi người đều vô cùng cảm động. Cho nên tín chúng của Linh Nhàm Sơn Tự càng ngày càng đông. Xin cho tôi được thay mặt tất cả những vị đại đức của Linh Nhàm Sơn Tự chúng ta, xin hướng về Lão Hòa Thượng bày tỏ lòng tôn kính tối cao nhất. Kính thưa chư vị đại đức, hôm nay Lão Hòa Thượng của chúng ta muốn khai thị cho chúng ta di văn học của Phật giáo. Khi nãy Kim Năng trưởng lão đã điểm qua, tôi nghĩ nơi đây, tôi đoán thử Lão Hòa Thượng giảng phần khai thị này, tôi nghĩ phải chăng Ngài muốn chúng ta đem Phật pháp chẳng những hoàng dương tại Linh Nhâm Sơn Tự, khiến cho Đài Loan trở thành Phật quốc của nhân gian, cũng phải hoàng dương toàn thế giới mọi người đến năm đại châu. Đồng thời sau cùng chúng ta theo quốc Lão Hòa Thượng đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật Đạo. Chư vị đại đức và tôi đều là đệ tử quy y. Tôi nghĩ cả nhà chúng tôi đều là nghĩa công hộ pháp của Linh Nhâm Sơn Tự. Chư vị đại đức có mặt hôm nay cũng vậy. Người sướng ngôn hay nhất hôm nay của chúng ta là cô Diệp cũng vậy. Đồng thời còn có minh tinh ca diễn nổi tiếng của chúng ta là ông Lưu Đức Hoa cũng vậy. Thưa chư vị đại đức, chúng ta phải nên vĩnh viễn hộ trì Linh Nhâm Sơn Tự, chúng ta vĩnh viễn hộ trì Lão Hòa Thượng. Sau cùng, cho tôi bằng một tấm lòng thành kính, kính chúc Lão Hòa Thượng của chúng ta, chư Sơn trưởng lão của chúng ta, pháp thể an khang, trụ thế dài lâu, chư vị đại đức đồng tim pháp hỷ, phước tuệ song tu. Cảm ơn chư vị. A-di-đà Phật. Vô cùng cảm ơn ông cao chủ nhiệm Bộ Giáo dục, chúng ta cũng gọi ông ta một tiếng là cao sư huynh, vì chúng ta đều là đệ tử của Lão Hòa Thượng. Tôi nghĩ vừa rồi ông cao chủ nhiệm cũng đã nói hết tất cả tiếng lòng của toàn thể đệ tử quy y chúng ta. Mà lần Phật học giảng tọa này là do Ti Văn Chánh Bộ Nội Chánh hợp cùng Hội Cơ Kim Phật Giáo của Linh Nhâm Sơn Tự tổ chức. Bây giờ chúng tôi xin đặc biệt xin mời vị đại biểu của đơn vị tổ chức, cũng tức là Ti Văn Chánh Bộ Nội Chánh, chúng tôi đặc biệt kính mời ông Huỳnh Thứ Trưởng của Bộ Nội Chánh lên đài đại diện cho đơn vị tổ chức để trao tặng tấm biển ngạch cảm tạ. Vì là hoạt động này có rất nhiều đơn vị cùng nhau hỗ trì, chúng ta phải cảm tạ đoàn quốc nhạc Đài Bắc. Chúng tôi xin mời ông Huỳnh Thứ Trưởng lên đài, đồng thời cũng xin mời ông đoàn trưởng đoàn quốc nhạc Đài Bắc, cũng là người điều khiển ban nhạc là ông Vương Chánh Bình lên đài đại biểu cho đoàn quốc nhạc Đài Bắc nhận tấm biển ngạch cảm tạ của chúng tôi. Ông Vương Chánh Bình cũng là đệ tử, pháp danh là Huệ Trung. Xin cho một tràng pháo tay nhiệt liệt để cảm tạ các đơn vị cùng đến hộ trì lần Phật học giảng tọa này thành công viên mãn. Chúng tôi trao tặng tấm biển cảm tạ có đề bốn chữ quốc nhạc Phật hóa. Một lần nữa bằng tiếng vỗ tay nhiệt liệt để cảm tạ đoàn quốc nhạc Đài Bắc. Xin cảm tạ như vậy. Bây giờ đại phước báo mà tất cả chư vị đại đức hết lòng kỳ vọng đã sắp đến rồi. Đây là Thượng Diệu Hạ Liên Lão Hòa Thượng tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế tổ chức buổi Phật học giảng tọa đêm thứ hai Phật giáo di dân học. Thưa quý vị, chúng ta phải bằng tấm lòng thành kính và hoan hỷ nhất, bằng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất để cung thỉnh Thượng Diệu Hạ Liên Lão Hòa Thượng vì chúng ta khai thị. Phật giáo Di dân học. Nhất Phật xuất thế, Thiên Phật hộ trì. Pháp hội này cũng vậy, xin cảm tạ hết sức thâm sâu, xin cảm tạ chư vị trưởng lão của chúng ta đến từ Hồng Kông, Vĩnh Công Đại sư, còn có Hội Phật giáo Tăng già Trung Quốc chúng ta, Bí thư trưởng Kim Năng trưởng lão, chủ trì chùa Tịnh Nghiệp Khoan Đà Đạo trưởng lão, Huệ Nhật trưởng lão, Như Hư trưởng lão, Hội Cơ Kim Di Đà Văn giáo, Ngộ Không Pháp sư, còn có quan chức từ chánh phủ tổng thống Trần Trọng Quang đại cư sĩ, Thứ trưởng Bộ Nội chánh Huỳnh Thủ Cao đại cư sĩ, Ủy viên Viện Giám sát Trần Quang Vũ cùng phu nhân, chủ nhiệm bí thư Viện Giám sát Trần Kiết Hùng đại cư sĩ, chủ nhiệm ủy viên của Bộ Giáo dục Cao Sùng Vân đại cư sĩ, còn có từ Hồng Kông đột nhiên đến bằng máy bay, đó là Lưu Đức Hòa cư sĩ. Cùng với chư vị thiện nam tín nữ từ các nơi xa xôi đến, xin kính chào tất cả. A Di Đà Phật. Chỗ gọi là Phật giáo Di Dân học. Người thế gian di dân như thế nào, đương nhiên mọi người đều biết. Vậy còn Phật giáo di dân học thì lại ra làm sao? Nên biết, việc di dân của nhân gian chúng ta cũng phải có điều kiện, thì đương nhiên việc di dân của Phật giáo cũng phải có cái duyên khởi của nó. Vậy thì duyên khởi gì đây? Quý vị hãy tĩnh tâm để lắng nghe. Duyên khởi cũng là nhân duyên pháp. Nhân duyên pháp, thế và suốt thế gian vạn sự đều không rời khỏi một cái nhân quả. Phật giáo độ chúng ta di dân phải hướng nơi nào để di dân? Xin nói một cách đơn giản, trực tiếp, dứt khoát là chúng ta di dân là hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới, quốc độ của A Di Đà Phật. Vậy chúng ta có thể di dân được chăng? Đương nhiên là được. So với việc di dân trên thế gian của chúng ta còn tiện lợi hơn, có thể nói là muôn phần tiện lợi. Vậy nói cách nào đây, chúng ta di dân đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nói một cách thật tại, đó là trở về lại quê cũ của chính chúng ta. Muốn trở về nhà mình, đó là dễ dàng biết mấy. Sợ nhất là anh quên hẳn nhà anh chẳng muốn trở về. Dễ dàng như thế nào? Chúng ta là nương tựa Di Đà Từ Phụ. A Di Đà Phật là Từ Phụ của chúng ta. Chúng ta là những đứa con trong tâm của Đức Di Đà. Cha và con đồng một thể tánh. Tánh gì đây? Là tâm. Tâm gì vậy? Phật tức là tâm. Cái gì là tâm? Tâm tức là Phật. Tâm Phật chúng sanh vốn là một thể. Chính bởi vì là một thể, cho nên chúng ta về Tây Phương, về căn nhà của mình, gặp từ phụ, cũng tức là gặp được vị từ phụ thật sự của chính mình. Đó là thật thật tại tại, vị từ phụ của Pháp Thân. Còn cha mẹ hiện nay của chúng ta, đó là cha mẹ của nhục thân. Hạng cha mẹ này là vì tình cảm mà có. Vậy khi gặp từ phụ A-di-đà Phật, tôi nói là từ trí tuệ mà có. Do trí tuệ mà tạo phước đức. Có phước huệ, nhân duyên thì tự nhiên cảm quả thành Phật đạo. Đây chẳng phải là một việc khó. Nếu là khó thì con người làm sao có thể làm được? Không khó. Tại sao chúng ta chưa làm được? Một là bất tri. Hiện nay mọi người chúng ta đều biết, chỉ cần hành được, một người hành thì một người được sanh, ngàn vạn người hành thì ngàn vạn người được sanh. Chẳng có một ai không đi được. Bởi vì là về lại nhà của chính mình mà, gặp vị từ phụ của bản tánh, đây có gì là khó đâu. Nói khó là chẳng biết đạo lý. Đêm hôm qua giảng đến con người chúng ta, cái quý của con người, sự cao quý cùng với trời đất cùng xưng là tam tài. Chỉ còn anh hành nhân đạo, chẳng hành nhân đạo, đương nhiên đó là anh tự cam chịu lạc hậu, làm oan uổng chính mình. Bây giờ chúng ta nói chúng sanh cùng Phật nhất thể, đây là cái quý trong cái quý, vượt hẳn cái quý của thế gian. Thì ra là như vậy. Vậy giả như nếu chúng ta chẳng cầu sanh Tây Phương, muốn sanh Tây Phương mà không niệm Di Đà, đó vẫn không được. Vì là duyên khởi mà. Được sanh Tây Phương có điều kiện gì? Tức là anh phải có tín, nguyện, hành để niệm A Di Đà Phật. Chỉ cần ba chữ này anh làm được tốt rồi. Cái này so với sổ hộ chiếu đi ra nước ngoài còn bảo đảm hơn. Tín. Điểm này là chúng ta tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới mà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu đó. Vô hữu chúng khổ, đảng thọ chư lạc. Điều này đối với ta bà thế giới chúng ta mà nói, Như Lai là chân ngữ giả, thật ngữ giả. Chúng ta tin Phật Đà giới thiệu đó nhất định chẳng sai. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là thân giáo sư của chúng ta. Ngài muốn chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đi cách nào đây? Lại nói hai phương pháp. Tức là một cái nguyện, một cái hành. Chúng ta thật lòng tin nơi sự chỉ dạy của Bổn Sư Thích Ca Thế Tôn. Tây Phương Cực Lạc thế giới là cái thế giới không có khổ. Ai sáng tạo ra cái thế giới này là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, sao gọi là A-di-đà Phật? Điều này tôi cũng xin nói rõ một tí. A-di-đà là tiếng Ấn Độ, gọi là Phạn ngữ. Còn tiếng Trung Quốc chúng ta nói sao đây? Tức là vô lượng quang, vô lượng thọ, còn có từ bi vô lượng. Vì nó gồm nhiều nghĩa nên không phiên dịch, cho nên giữ nguyên tiếng Phạn, gọi là A-di-đà. Vô lượng quang, quang giả là nghĩa trí tuệ. Vì trí tuệ của Ngài là từ đâu đến? Những gì tự Ngài biết đều muốn tất cả mọi người phải biết. Con người chúng ta có những điểm không tốt lắm. Cái mình biết thì sợ kẻ khác biết. Người ta hướng về anh để học, anh vẫn không dạy. Dù có dạy, anh vẫn giữ lại một tí. Còn lòng của Phật Đà, chỉ cần anh muốn học thì sẽ dạy anh trọn vẹn. Do nguyên nhân này, cho nên cảm được trí tuệ là vô hạn lượng. Con người chúng ta nghe được A-di-đà Phật như vậy, chúng ta về sau cũng sửa đổi cái tâm phàm tình của chúng ta. Có việc tốt thì giới thiệu cho người khác. Quang minh vô lượng biến chiếu mười phương. Ngài chẳng phải chỉ đối với một chúng sanh mà nói, mà là từ nhiều kiếp đến nay vì vô lượng chúng sanh mà nói, cho nên Ngài chiêu cảm được cái trí tuệ quang minh biến chiếu khắp nơi. Sao gọi là vô lượng thọ? Đêm hôm qua đã giới thiệu đến quý vị, quý vị nên ăn chay, đừng nên giết hại sinh mạng. Anh giết hại sinh mạng thì thiếu đi từ bi, đoạn mất từ bi thì chẳng còn hạt giống Phật đây. A Di Đà Phật từ vô lượng kiếp đến nay chẳng những không hại mạng của chúng sanh, lại còn khiến rất nhiều chúng sanh lìa khỏi cái khổ của sự bố ý, lìa khỏi cái khổ của sanh tử. Cho nên Ngài có được vô lượng thọ. Chúng ta muốn có được vô lượng thọ hay không? Đương nhiên chiếu theo cách này mà làm thì được. Chúng ta một lúc không thể làm được, cho nên chúng ta phải nhanh chóng di dân đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. A Di Đà Phật vô lượng thọ, chúng ta đến nơi đó cũng là vô lượng thọ. Chẳng phải giống như ở tại Ta Bà thế giới này, sanh thì có hạn, học cũng vô tận. Anh chưa học xong thì Diêm Vương đã mời anh đi rồi. Còn đến nơi A Di Đà Phật là vô lượng thọ, thì chúng ta cũng vô lượng thọ. Cho nên chúng ta tu công đức vô lượng, nhiên hậu lại hồi thí cho tất cả chúng sanh. Vừa rồi giới thiệu đó là ước lược theo giới phàm phu chúng ta, ước lược theo trên sự tướng mà nói. Tuy nhiên lý thể của nó thì ra làm sao? Lý nhất tâm. Phía trên chẳng phải đã nói rồi sao? Chúng ta tâm tức Phật, Phật tức tâm. Chúng ta người người đều có tâm, người người tự nhiên vốn là Phật, vốn là Phật. Tại sao chưa thành Phật? Đương nhiên vì anh đã điên đảo, đã tạo nên việc của nhân gian. Có nhân tức có quả mà. Hiện nay chúng ta đã hiểu rõ chặt đức tình ái của nhân gian. Nhân ngã thị phi chỉ là chặt đức những việc xấu của nhân gian, chẳng phải đem việc thiện của nhân gian cũng đều loại bỏ, chẳng còn cần nữa. Học Phật chỉ là đoạn ác, đoạn tất cả ác, tu thiện, tu tất cả thiện. Chớ nên vì tiểu ác mà làm, chớ nên vì tiểu thiện mà chẳng làm. Tích công lũy đức, giọt nước tuy nhỏ nhưng đổ dần cũng đầy bình. Chúng ta nghe đến Phật Pháp, đoạn tuyệt nhân gian, những việc làm không biết sỉ nhục thì tuyệt đối chẳng làm. Việc mọi người đều cho là tốt thì anh cứ mặc tình mà làm. Thà phải chịu nhiều thiệt thòi, chịu thiệt tức là bồi phước. Anh nhẫn nhường cho nhiều tức là đức hạnh của anh. Chúng ta phải từ cách này bắt đầu làm, thì thế giới làm gì chẳng thái bình, làm gì còn có chiến tranh chứ. Trong Phật Pháp nói đến tâm, quý vị nhất định chớ tưởng rằng cái trái tim bằng thịt trong tạng phủ của chúng ta, trái tim đó vừa chết thì là hết cả, thì còn Phật gì có thể thành. Cái tâm mà Phật nói đó là cái tâm thanh tịnh vốn sẵn có, chỗ gọi là có trước trời đất. Nó là vô thể. Con người chúng ta mọi việc trước tiên đều có một cái mở đầu, có một cái thể. Đó là cách nghĩ của con người. Nếu anh có được trí tuệ của Phật để suy nghĩ thì vạn pháp đều là vô thể. Bản tánh của chúng ta, cái nguyên thể của trong vô thể, vô thể, vì là vô thể thì là vô chung. Cho nên Phật Pháp nói bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt tức là cái thanh tịnh tâm của chúng ta. Chẳng phải nói cái thân của anh, cái thân chỉ có vài mươi năm, quyết định có sanh tức có tử. Chẳng như là cái thân phàm phu chúng ta, cho dù là hóa thân của Bồ Tát, có chúng sanh để độ thì có hóa thân, chúng sanh độ xong thì hóa thân cũng chẳng còn nữa. Đây là nói cái thanh tịnh pháp thân của Phật. Bản thể là vô thể vô chung. Lại ước lược về không gian mà nói thì lại là ngang khắp mười phương. Đây là tức là chân thể của Phật Pháp. Muốn nghiên cứu Phật Pháp thì từ chỗ này đi sâu để nghiên cứu chân không thật tướng. Cái này tức là không, chữ không. Nhất định xin chớ nghĩ rằng trong tách trà không có trà là không, trong chén cơm không có cơm là không. Đó là chữ không của không và có. cái không đối đãi. Phật pháp giảng về không là tuyệt đối đãi, chẳng phải cái không của không và có, là cái không của tự tánh. Trên thế gian chẳng có gì có thể tí dụ chỉ có một cái thái không. Thái không trong Phật giáo nói đó vẫn là ngoan không, chẳng phải cái không của bản tánh. Anh nói thái không làm sao thành hình, tương lai làm sao hủy diệt? Có phải do bông nguyên tử hay hỏa tiễn đem nó hủy diệt không? Gió lớn thổi mất, nước mưa nhận kìm nó chăng? Chẳng phải vậy. Thái không là như thế đó. Pháp thế gian còn như vậy, huống chi là cái không của tánh không xuất thế gian ư? Thái không là không, vô lượng tinh cầu. Vô lượng tinh cầu nương cái không mà sanh, đương nhiên cũng nương cái không mà diệt. Sanh sanh diệt diệt, vạn pháp vô thường. Vô thường nó là tương tục, chẳng phải đoạn diệt. Như vậy thì anh sẽ hiểu rõ. Chúng ta làm người phải làm con người cho tốt. Khi anh chết, chết chẳng phải đã hết hẳn, vẫn còn đời sau. Chúng ta muốn đời sau được tốt thì bây giờ anh phải làm con người cho đàng hoàng. Đời này anh làm người không tốt, đời này anh không tốt thì đời sau làm sao tốt được? Đây là nhân quả duyên khởi. Pháp nhĩ như thế, pháp là như vậy. Đây là chỗ mà Phật pháp dạy cho chúng ta đó. Nhận thức chân lý, chân không thật tướng. Trên sự tướng phải đoạn ác tu thiện, tu Bồ Tát Đạo viên mãn thì cũng thành Phật. Phước huệ lưỡng túc tôn, đó là cao quý tự tại, tự do biết chừng nào. Vừa rồi dưỡng đó, chúng ta phải tin lời Phật dạy, tin chân lý. Chúng ta hồi phục đến chân lý, tức là vô lượng quang thọ. Trên sự tướng, phàm là có sanh, tất phải có dược. Đây là lý đối đãi. Trong sanh diệt có thiện có ác, chúng ta phải trừ bỏ ác để xu hướng theo thiện, thì đây là đúng. Một chữ nguyện này, tức là đời này chúng ta nên làm người cho đàng hoàng. Đến lúc thọ mạng đời này của chúng ta kết thúc thì đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chỉ cần anh có nguyện thì được về lại căn nhà của chính mình. Anh bằng lòng trở về thì trở về, nếu không bằng lòng thì không còn lời gì để nói nữa. Cho nên chúng ta phải có nguyện. Nguyện thì có đó, nhưng cái thế giới này anh phải xả nhé, anh phải chán lìa. Giống như đêm nay quý vị có số người chịu đến nghe kinh, thình lình ở nhà có bạn bè đến tìm, lại có việc gì đó phải làm, anh vẫn phải lo lắng việc đó. Vì anh có đến nghe kinh hay không thì không tin cậy được. Anh phải cương quyết tôi nhất định đến. Đêm nay phải tham gia pháp hội. Trong nhà có việc gì đều phải buông xuống. Phải có tinh thần cương quyết như vậy. Trong nguyện mà chẳng có chướng ngại thì đó được sanh. Giống như chúng ta đi một chiếc thuyền để đến bờ bên kia. Thuyền chưa chạy thì trước hết phải nhổ neo. Neo chưa nhổ thì có chèo cũng không cử động được, sào cũng không chống nổi, dầu có máy cũng không cử động được. Cho nên mong muốn đi thẳng về Tây Phương. Thế giới này anh phải buông xuống xả bỏ. Còn gì mà chẳng buông xuống chẳng xả bỏ được chứ? Tự mình đa tình, tự làm mình khổ, còn làm khổ cho kẻ khác. Thưa quý vị, duy nguyện quý vị chỉ cần hai chữ này, tin được kịp, làm được tốt thì quyết định không làm quý vị thất vọng. Ngẫu Ích Đại Sư sớm đã từng nói, có thể sanh về Tây Phương được hay không, chỉ xem anh có tín nguyện hay không. Có tín nguyện thì quyết định được sanh.